Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, ngày 31 tháng 10 năm 1972, giữa khung cảnh đồi núi hùng vĩ, giữa tiếng thông reo vi vu và tiếng thác đổ miền cao nguyên Di Linh, trung phần Việt Nam, hồi chuông sầu từ một tháp chuông cổ mục của làng Di Linh cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch phủ đầy khói sương. Đó là tiếng chuông báo hiệu sự ra đi vĩnh viễn của một người cùi giữa người cùi hôi thối, của một mục tử giữa đoàn chiên ngơ ngác, của một chiến sĩ bác ái và tình thương, của một người cha già của đồng bào thượng, của một ân nhân nước Việt Nam và của một vĩ nhân thời đại. Tên Việt Nam của người là Doan Xanh và tên cha mẹ đặt lúc sinh ra là Jean-Marie Pierre Cassagne. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương xin dành chọn giờ phát thanh này để tóm lược công đức của Ngài. Các tài liệu chúng tôi sử dụng đều căn cứ vào tác phẩm Lạc Quan Trên Mền Thượng của Linh Mục Du Xe Phùng Thanh Quang và bài viết của Linh Mục François Darico, một người từng hoạt động mật thiết với cha Cassagne tại Di Linh, qua bản dịch của Huỳnh Hay.
Jean Cassagne, sanh ngày 30 tháng Giêng năm 1895, con trai duy nhất của ông bà Cassagne, chủ nhà buôn rượu nổi tiếng thuộc địa phận Dax, Pháp Quốc. Bà Cassagne mất sớm, lúc con mới 12 tuổi. Ông Cassagne gửi con vào trọ học tại trường Saint-Sébastien của các sư huynh. Cậu học trò Joan nổi tiếng là nghịch ngợm nhất trường. Nhiều lần sư huynh giám thị muốn đuổi cậu khỏi nội trú, nhưng vì thương cậu mồ côi mẹ và cha cậu là người đạo đức, lại cũng là cựu học sinh của trường, nên lại thôi. Đến kỳ mãn trường, sư huynh giám thị nói riêng với cha cậu: "Ông ráng mà kiềm chế Doan, chứ cứ như thế này thì rồi đây nó chẳng làm nên được trò trống gì." Trên đường về nhà, ông Cassagne nét mặt buồn rầu, con hỏi gì ông cũng thinh lặng. Đến sau, vì con hỏi mãi nên ông đành tiết lộ: "Các thầy không đuổi con, nhưng không còn muốn nhận con nữa." trở về quê, Gioan sống với cha trông coi cửa hàng. Cha xứ luôn luôn để ý cậu Kasen, vì sáng nào cậu cũng giúp lễ và thường xuyên rước lễ. Nhưng ngài không nghĩ rằng cậu ta sẽ đi tu vì là con một trong gia đình. Xưa kia, mỗi lần cậu ngỏ ý muốn đi tu, thì các sư huynh đều cười và nói: đầu của trò cứng như đầu lừa, thì làm sao đi tu được? Phần cha cậu thì hiểu rõ con mình hơn, nhưng lòng ông không bao giờ muốn con ông đi xa. Ông chỉ muốn con mình đi tu ở một nhà dòng nào gần nhà, để rồi cha con còn gần gũi nhau, vì ông chỉ có một mình cậu là nguồn an ủi cho đời cô đơn của ông. Nhưng cậu Kasen nhất quyết xin vào chủng viện truyền giáo của hội thừa sai Ba Lê năm lên 18 tuổi.
Nhập ngũ. Tháng 7 năm 1914, trận đại chiến Pháp Đức bùng nổ. Lệnh tổng động viên được ban hành. Chủng viện phải tạm đóng cửa. Cậu Doan Kasen với tuổi 19, lòng yêu nước tràn ngập, bèn xin đầu quân và được bổ sung ngay vào đệ lục lữ đoàn Long Kỵ Binh, rồi được đưa ra mặt trận Noyon, cách Paris 80 cây số về hướng bắc. Trận tuyến này khá căng thẳng, phải chiến đấu dưới địa đạo và luôn luôn bị pháo kích nặng. Đơn vị của cậu trấn giữ ở đó cho đến ngày đình chiến. Các bạn đồng khóa chỉ còn lại hai người sống sót là anh liên lạc viên và Doan Kasen mà thôi. Cuộc sống ở đây thiệt là cam go khổ sở. Có lần dưới mưa tầm tã, đường hầm của đơn vị cậu bị ngập nước suốt 3 ngày đêm. Doan bị ngã bệnh phổi nặng, lập tức được đưa về trạm thương binh ở hậu cứ. Doan nằm tại đây suốt 2 tháng trời mới khỏi, và liền sau đó được đưa trở lại mặt trận ngay. Theo thông lệ, chiến sĩ đóng ở tiền tuyến cứ mỗi 4 tháng được 6 ngày phép về thăm gia đình. Cậu Doan vẫn đi giúp lễ cho cha xứ hàng ngày như lúc xưa. Nhân đó, cha sở mới hỏi riêng cậu: sao? Con vẫn còn cương quyết đi truyền giáo tại ngoại quốc chứ? Doan trả lời: thưa cha, vẫn không thay đổi. Cuộc sống kham khổ ở trận tuyến kề sát với tử thần đã làm cho Doan càng thấm nhuần lòng vị tha và dứt khoát từ bỏ mọi sự để theo tiếng Chúa gọi.
Dứt khoát với đời. Ngày 14 tháng 7 năm 1918, chiến tranh Pháp Đức kết thúc. Doan Kasen vui vẻ trở về làng với chiếc huy chương anh dũng bội tinh gắn ở ngực. Và đến ngày 11 tháng 9, cậu được giải ngũ với lon trung sĩ trừ bị. Thấy con được yên lành trở về đời sống dân sự, cha cậu vừa mừng, vừa lo nghĩ đến tương lai của con. Ông nhờ bà dì khéo léo thăm dò ý kiến cậu Doan về vấn đề lập gia đình. Để thi hành kế hoạch, bà dì cho mời cậu Doan đến nhà riêng. Với điệu bộ niềm nở khác thường, bà vào đề ngay: Doan của dì lớn rồi, coi bảnh ghê. Sao, chừng nào cháu muốn lập gia đình đây? Cháu biết cô đắc tốt chứ? Doan đỏ rần cả mặt, trả lời: dạ biết. Cô ấy ngoan đạo và đứng đắn. Dì nghe mẹ cô ta cứ nhắc cháu hoài. Bà ta coi bộ mến cháu lắm. Cậu Doan đứng ngẩn người, trông dáng điệu hết sức lúng túng. Bà dì với nụ cười hóm hình tấn công tới tấp: cháu nghĩ sao? Nhà người ta bằng lòng cho cháu đấy, nếu như cháu muốn. Cậu Doan phản ứng ngay: Dạ thưa dì, cháu quyết định đi tu. Bà dì à ha một cách hết sức ngạc nhiên. Và câu chuyện kết thúc ở đó. 15 ngày sau khi được giải ngũ, khoảng thời gian ngắn ngủi vừa đủ để sắm sửa, Joan Kassen dứt khoát với đời, trở lại chủng viện truyền giáo hội thừa Sai Ba Lê. Về sau có một cuộc trùng phùng kỳ lạ, là khi đang còn giữ chức phó tế, thầy Sáu Kassen được tòa giám mục đặc cách ban quyền làm phép rửa tội lần đầu tiên, mà đó lại chính là đứa con đầu lòng của bà Dactos. Khi ấy đã kết bạn với một thanh niên đức hạnh trong làng này.
Bước lên bàn thánh.
Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur. Te Eternum Patrem omnis terra veneratus.
Thời gian trôi qua rất mau. Ngày mong đợi thiết tha của thầy Kassen đã đến. Ngày 19 tháng 12 năm 1925, thầy Joan Bautista Kassen, lúc đó 30 tuổi, được thụ phong linh mục cùng với 8 anh em tân thừa sai đồng lớp. Sau đó, cha Kassen được bề trên cử đi truyền giáo tại Việt Nam. Lãnh bài sai xong, các tân linh mục được 2 tháng để từ giã bà con và chuẩn bị hành trang lên đường. 60 ngày cuối cùng trôi qua rất chóng. Vừa nếm được cái vui thích chung hợp với con trong những thánh lễ mở tay ở quê nhà, ông Joseph Kassen, người cha cô đơn, giờ đây lại phải đưa con trở về chủng viện Rue du Bac. Và đây là lần đi tựu trường cuối cùng của Jean Kassen. Ngày 6 tháng 4 năm 1926, chủng viện Rue du Bac nhộn nhịp khác thường. Suốt ngày hôm ấy, phòng khách chật ních người ra vào, chuyện vãn nhộn nhàng, làm huyên náo phong cảnh trang nghiêm cổ kính của nhà chúa. Cái lạ hôm nay là không ai bảo ai, hai tiếng vĩnh biệt tuyệt đối không hề được thốt ra. Dường như đó là từ ngữ tối kỵ cho những giây phút sắp chia tay này.
Sancta confitetur ecclesia. Patre, immense maestas.
Trưa hôm ấy, lúc cuối bữa tiệc tiễn chân, cha Joan Kassen dẫn đầu đoàn 9 anh em tân thừa sai đi từng bàn cụng ly từ giã cha bề trên, quý cha và từng bạn chúng sinh. Đặc biệt lần này, các thầy tiễn chân cha Kassen, anh hề có tài làm trò hài hước của chúng viện bằng một ban nhạc khua múm nĩa, ly tách và đồng ngâm bản March Lauren, điệu nhạc xuất quân, cốt ý mừng ông đội giải ngũ, cựu chiến binh sống sót ở mặt trận Noyon. Cha Kassen hứng lên, nện gót 1, 2, 1, 2, bước đi oai hùng giữa nhà cơm như một chú lính tập ngây ngô đang bước qua khán đài trong buổi lễ diễn hành. Vui nhộn hết sức, quên cả giờ ly biệt sắp đến nơi rồi.
Phúc chia tay. Tiếng chuông đồng ngân đi ngân lại như thổn thức báo hiệu giờ nghi lễ tiễn biệt bắt đầu, nên hết thảy đều ra tập hợp ngoài công viên nơi có đặt tượng Đức Mẹ. Giữa vườn đầy hoa, đài Đức Mẹ được trang hoàng rất đẹp và sáng rực lên. Chính tân linh mục thừa sai mặc áo dòng mới cắt chỉ, núc xéo theo kiểu địa phận mình sắp gia nhập, được vây vào giữa và đoàn lũ bao quanh.
vài tiếng sụt sùi bắt đầu phát ra từ trong đám đông. Các tân linh mục tiến lại gần bàn thờ Đức Mẹ, thì tiếng khóc nấc trong cổ họng không cầm được càng lan rộng thêm ra. Chính tân linh mục đồng hát lên bài Ave Maristella, tức là bài kính mừng mẹ vừng sao Bắc Hải. Mọi người hiện diện đều thầm thì kêu xin Đức Mẹ dẫn đưa các tân thừa sai của họ lên đường bình an. Vượt qua mọi trở ngại khó khăn, lướt trên những bão tố thác gần, đưa đến tận chân trời xa xăm, đến cõi đất Trung Hoa, đến vùng trời nước Việt. Đức Maria luôn luôn tỏ ra mình là mẹ, luôn luôn đùm bọc che chở và hướng dẫn các tân thừa sai đến với những ai xa lạ chưa biết đến Chúa, để họ nói lên tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của mẹ. Lễ tiễn đưa. Sau đó, cộng đoàn rước các tân thừa sai đi vào nhà nguyện chủng viện. Và tại đây, nghi lễ tiễn chân chính thức được diễn ra. Nhà nguyện chật cứng người từ trên xuống dưới, ai cũng cố chen lên gần cung thánh. Bộ mặt trầm ngâm, mũi lòng của họ hàng quyến thuộc các tân thừa sai, làm họ nổi bật ra giữa cộng đoàn. Trong yên lặng, họ cố nén cơn xúc động và lê bước theo sau các tân thừa sai ruột thịt của mình tiến vào cung thánh. Khi ấy, cõi lòng của họ như bị dao cắt vì giờ biệt ly đang đến. Khi các tân thừa sai lên cả trên phía hữu bàn thờ, thì ca đoàn xứng lên kinh Veni Creator để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống chứng giám cuộc dâng hiến này.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visito, in plenes superna gratia, quae tu creasti.
Sau đó, cha giám đốc bước ra giảng bài khuyến khích để chúc các tân thừa sai hăng hái lên đường. Ngài không quên nhắc đến những thử thách, những hy sinh, những thánh giá và cả đến cái chết tử đạo rất có thể xảy ra được vào thời buổi này. Nhưng nhất là, Ngài nhắc đến những hy sinh liên lỉ, những chịu đựng dằn dai, âm thầm kéo lê suốt cuộc đời tông đồ ở các miền truyền giáo. Sau đó các tân linh mục tiến lên cấp bàn thờ
và quay mặt xuống phía cộng đoàn. Nhìn dáng điệu tươi trẻ đang đội xuân thời của những người sắp ly biệt, không ai cầm nước mắt được nữa. Lần lượt, từ cha bệ trên, các cha giáo, rồi anh em đồng liêu, đến thân bằng quyến thuộc, mỗi người đều đến quỳ mọp xuống hôn chân chính linh mục thừa sai, cách cung kính với tất cả lòng lưu luyến tiếc thương. Ông Joseph Carlsen hôn con lần cuối cùng. Hai cha con không nói được lời nào. Đoạn ông vội vã rút lui, mặt cúi gằm xuống, cố giấu không cho đứa con duy nhất của mình thấy nước mắt ông tràn ra mà không sao cầm lại được. Đang khi đó, ca đoàn vẫn tiếp tục hát. Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miền vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Ai bước ra nương đồng, gieo giữa lề sầu, sẽ về trong sướng vui. Lúa vàng hứng gió tươi màu, và tiếng ca hòa nhịp chân bước.
Người đi, đi trong nước mắt.
Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chính linh mục Tân Thừa Sai lần lượt lên tuyên thệ lời hứa trung thành. Tôi xin đem hết tâm hồn và sức lực tôi mà tuyên hứa triệt để tuân giữ mọi kỷ luật của hội dòng, triệt để tuân hành mọi quy chế của giáo miền hay của những tổ chức mà tôi được chỉ định sáp nhập, thực lực chiến đấu trong hàng ngũ thừa sai và bền đổ theo ơn kêu gọi thánh thiện này cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyện xin Thiên Chúa, đấng chiếm trì lòng tôi, đấng đã dùng thần trí người mà gợi lên trong tôi những cảm nghĩ quyết định, khấn ban thần lực để tôi được trung thành với lời tuyên thệ này cho đến mãn đời. Giờ khởi hành. Sau buổi chầu thánh thể, chuông trong chủng viện nổi lên vang lừng. Cha bệ trên cả, cha giám đốc, các cha giáo sư, tất cả các chủng sinh, tất cả gia nhân trong nhà đứng ra hai hàng tiễn đưa chính cha mới lên xe ca đã đậu sẵn để đưa ra ga xe lửa đi Marseille. Khúc ca từ biệt thông thường được hát lên lần chót, cố trấn áp những xúc động muốn phá tung lồng ngực để trào ra những dòng lệ đầm đìa trên gương mặt não nề. Cha Cassie với nụ cười gắng gượng, đôi môi tái ngắt, đưa mắt nhìn vội vàng lần cuối cùng khung cảnh quen thuộc bấy lâu. Nhà nguyện, sân chơi, phòng học, nhà khách, tất cả đang ủ rũ chìm lần trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Rồi những chiếc khăn tay ve vẩy khi chiếc xe lăn bánh rời chủng viện. Đoàn người ở lại như bị chôn chặt một chỗ, đôi tay vẫn ve vẩy cho đến khi chiếc xe mất hút ở cuối đường. Ông Joseph Carcen và gia đình tiễn cha Carcen ra tận nhà ga xe lửa Lyon. Mười lăm phút sau đó, tiếng hú vang của con tàu lửa khoái ác đã vội vàng cướp đi đứa con yêu quý nhất đời của ông. Đứa con tinh nghịch lúc bé thơ, nhưng cũng là đứa con làm cho ông tràn ngập an ủi trong suốt thời niên thiếu của nó. Giờ đây, đứa con ấy không còn là con của ông nữa, mà là của những người đang sống ở khung trời xa lạ. Ông không hề quen biết. Tên nơi đó là Việt Nam.
Cập bến Việt Nam. Tàu D'Artagnan cập bến Sài Gòn vào tháng Đức Mẹ, ngày 5 tháng 5 1926. Cha Carcen đang bỡ ngỡ trên đất lạ, thì kìa, có cha De Coupman, quản lý tòa giám mục Sài Gòn đến đón. Sau 5 ngày trọ ở nhà quản lý hội thừa sai tại Sài Gòn, cha Carcen được gửi xuống Cái Mơn ở với cha De Lignon để học tiếng Việt. Nhưng công việc học tập chưa đầy 5 tháng thì đức cha Dumortier, giám mục địa phận, gửi thư kêu ngài cấp tốc trở về Sài Gòn để lãnh một nhiệm vụ đặc biệt, làm cha sở ở một thí điểm truyền giáo trên miền cao nguyên trung phần Việt Nam, một miền xứ mà dân cư toàn là người thiểu số thượng và chưa có ai là có đạo cả. Tên thí điểm ấy là Di Linh. Khi nhận được bài sai, cha Carcen không khỏi ngỡ ngàng vì ngài chỉ bập bẹ học tiếng Việt mới được 6 tháng mà thôi. Nhưng lệnh trên đã được thi hành tức khắc, không ai đưa ra một thắc mắc nào. Sau một tuần lễ ở Sài Gòn để sắm sửa vật dụng cần thiết, cha Carcen đã đáp xe lửa đi nhận nhiệm sở vào ngày thứ Tư 20 tháng 10 năm 1926. Xe lửa rời Sài Gòn lúc 6 giờ 30 sáng, thì 1 giờ trưa đến ga Ma Lâm. Nhưng không may cho ngài, hôm ấy trời mưa giông dữ dội suốt ngày do trận bão to đang càn quét vùng cao nguyên. Mưa to như thác đổ, làm nước dâng cao cuốn sập cầu sông Quao trên đường lên đèo Gia Bắc. Cầu này cách Ma Lâm độ chừng 15 cây số. Vì thế việc giao thông lên Di Linh bị gián đoạn, và công cuộc sửa chữa cầu này theo ước tính phải mất nhiều tháng mới xong, nên cha đành phải trở lại Sài Gòn chờ đợi. Nhân đó, đức cha cho ngài trở xuống Cái Mơn tiếp tục học thêm tiếng Việt cho đến kỳ cấm phòng tháng Giêng năm 1927. Sau kỳ cấm phòng, cha Carcen tháp tùng cha Nicola lên Đà Lạt. Rồi ngày thứ Hai 24 tháng Giêng 1927, cha Carcen được đưa từ Đà Lạt xuống Di Linh bằng xe trắc sông của một người thân quen tại Đà Lạt cho mượn. Phái đoàn đưa chân hôm đó
gồm có cha Nicola, bốn sở Đà Lạt, hai cha Barry và Tumare, coi sở họ Phan Thiết, và cha De Comen, quản lý địa phận thay mặt Đức Giám mục Sài Gòn. Để giúp cha thừa sai trẻ mới lần đầu tiên đi coi giáo xứ chưa có tổ chức gì, cha Nicola đã lựa một người nấu ăn người Việt cho theo giúp ngài, đó là ông Mười Điếc. Tính tình ông bếp già này thật thà chất phác, biết chịu khó, nhưng có bệnh lãng tai, phải nói thật to ông mới nghe. Riêng cha Cassen, từ hồi còn ở Cái Mơn, đã tuyển được một chú giúp lễ 12 tuổi, tên là Nhân, đi theo ngài lên Di Linh. Thế là ba người cùng chung họp làm thành một tiểu tổ truyền giáo đầu tiên trên vùng đất thượng này vậy.
Ra tay vào việc, cha Cassen bắt đầu tìm đến con chiên mình, nhưng tìm mãi chỉ có hai người có đạo, đó là vợ chồng anh lao công lò gạch ở cuối đất nhà xứ. Hai người chưa có con cái, cũng chưa có phép hôn phối. Ngày 30 tháng Giêng năm 1927, cha Cassen dâng thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên tại một căn phòng nhỏ trong nhà xứ. Lúc đó chưa có nhà thờ. Dự lễ chỉ có vợ chồng anh lao công rối, ông bếp điếc và chú giúp lễ. Tổng cộng chỉ có bốn người, với cha là năm. Hôm ấy cũng chính là ngày kỷ niệm sinh nhật của cha Cassen lần thứ 32. Buổi lễ Chúa Nhật lạc lẽo, buồn thiêu. Nhưng vừa bước lên bàn thờ, cha Cassen được tràn ngập tin tưởng khi đọc tên bài ca nhập lễ Chúa Nhật thứ 4 sau lễ ba vu hôm ấy. Lạy Chúa, giữa những thứ thách nặng nề, sức người hèn yếu, chúng con không sao đứng vững được. Xin ban thêm sức mạnh cho thần hồn và thể xác chúng con, để nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng con sẽ thắng vượt tất cả. Cha Cassen chưa thạo tiếng Việt lắm. Người xưng tội đầu tiên là chú giúp lễ của ngài. Cuộc ra mắt và mừng cha mới chẳng có gì. Lễ xong, mỗi người một ngã. Gió lạnh luồn qua kẽ ván, buốt tận tâm can. Hiu quạnh lại bao trùm khu vực nhà xứ, khác hẳn cảnh Chúa Nhật nhộn nhịp linh đình như ở Cái Mơn. Những ngày đầu tiên ở đây thật là buồn tẻ cô đơn. Chúng quanh nhà xứ toàn là rừng, người kinh không mấy khi gặp, chỉ gặp toàn người thượng. Họ thinh lặng, rảo nhanh qua, lén nhìn vào ngôi nhà vừa mở cửa mấy hôm nay với cặp mắt tộc mạch, đầy nghi kỵ. Chiều đến, mặt trời lặn thật sớm, cảnh vật trở màu xám sẫm lạnh lùng, hoang vắng kiếm ngựa khắp nơi. Dấu vết loài người không còn nữa, và sinh hoạt của dã thú bắt đầu sôi động. Nai, hươu, heo rừng đi nghênh ngang trong đất nhà thờ và mò đến tận chân cầu thang, ăn phá cả những bó hoa mà cha mới mua từ Đà Lạt về để ngoài sương cho tươi. Khi trời sụp tối thì không thấy ai ra khỏi nhà nữa, vì cọp đã về sát tận vách để rình rập vồ chó. Có lẽ vì chó nhà ăn lạ miệng. Cọp ở đây lộng hành đến nỗi có lần vồ luôn cái lính gác nhà viên công sứ Pháp, nên ông sứ phải cho làm chòi thật cao để lính đứng trên đó mà canh ban đêm. Vừa ở Pháp sang chưa đầy 8 tháng, thủy thổ chưa quen, một mình đơn độc đảm nhiệm một thí điểm truyền giáo ở vùng đất xa lạ, thật là cả một thử thách lớn lao cho cha trẻ mới đụng chạm với đời. Cha Cassen mới đến đây chưa được mấy ngày thì một cô nàng miền Trung phấn son lòe loẹt từ Phan Thiết lên thăm dò làm quen. Mụ ta cũng tưởng dễ ăn như các ông Tây đi săn khác, thường trú ít ngày ở ngôi nhà này xưa kia. Với giọng điệu một bà quản gia độc đoán, mụ ta vào đề ngay. Mấy ông Tây kia có đem vợ con theo lo lắng, còn ông có một mình, tôi thấy tội nghiệp quá. Thôi, ông lấy tôi chịu liền à. Rồi mụ ta cười hình hịch lên như lịnh vỡ, thì rầm một phát, chiếc ghế cha đang cầm củi lau chùi bị phất mạnh vào vách bể tan tành. Cha Cassen mặt đỏ rừng, quát to lên: "Mày, đi ra mau!" Mụ ta cắm đầu chạy tré khoái. Về sau cha thuật lại rằng nó chạy nhanh hơn cả xe lửa Phan Thiết. Có lẽ mụ ta mắc cỡ thầm vì mình đi lầm địa chỉ. Đây không còn là khách sạn cho thuê nữa, mà là một nhà xứ.
Bình sột rét rừng. Vào thời kỳ ấy, Di Linh nổi tiếng là vùng Lam Sơn chiến khí, sao huyệt của Bình sột rét rừng. Đúng như nhận xét của các nhà thám hiểm khi mới bước chân đến vùng này lần đầu tiên. Sột rét ở đây cùng với vài bệnh truyền nhiễm khác đã hoành hành gần như bất trị. Chúng đã tàn phá không biết bao nhiêu sinh mạng, làm cho dân số người thường trụt hẳn đi. Các bác sĩ hữu trách vùng cao nguyên như Lierreid, Denbov, Bijuin trong những kỳ phụ trách công tác y tế xã hội trên miền Bù Đốp, Hớn Quản hay Kon Tum, Pleiku, Ban Mê Thuột hoặc Di Linh đều nhận xét rằng bệnh sốt rét hoành hành khủng khiếp trong các buôn sóc thường, đến nỗi có đến 92% trẻ con trên các vùng này bị mắc bệnh sốt rét vào thời kỳ trầm trọng. Con nít từ 5 tuổi trở xuống còn non nớt, lại thiếu bổ dưỡng nên sức phản ứng chịu đựng không có bao nhiêu, rất dễ làm mồi cho bệnh tật. Cho nên trẻ con thường ở lứa tuổi này chết rất nhiều, có nơi gần như tuyệt chủng. Vì trong 4 đứa con nít thường, may ra mới có được một đứa sống sót. Bác sĩ Ruin kể rằng có đến 75% trẻ nít ở đây chết vì bệnh sốt rét này. Cha Cassen đến Di Linh được 2 tháng thì thần sốt rét đã lù lù đến viếng nhà xứ. Ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, chú giúp nhân lên cơn sốt bỏ ăn. Dưới bếp ông già điếc cũng cảm thấy ớn lạnh và đi nằm. Còn lại một mình cha lo cả mọi sự trong ngoài, dọn nhà thờ, quét tước, làm bếp vân vân. Đã thế, chú nhân nhớ nhà khóc suốt ngày, đòi về cái mơn, không ở lại với cha nữa.
Những năm bệnh hoạn liên lỉ, giờ đây đến phiên cha Cassen bị thử thách. Ngày 14 tháng 11 năm 1927, cha ngã bệnh sốt rét thật sự, y như chú nhân. Cha nằm ly bì cả tuần lễ không ăn uống. Vẻ tráng kiện thanh xuân tàn lụn nhanh chóng trong vòng một tháng sau. Ngài bắt đầu ốm yếu, xanh mét và cứ đau đi đau lại như thế suốt thời gian 14 năm làm cha sở ở Di Linh. Có năm ngài đã phải sốt rét cả 11 tháng, thân thể rú rượi, mệt mỏi, biếng ăn biếng nói, trong mình ớn ớn lạnh, bụng thường muốn nôn mửa. Có lần đang dâng lễ Misa, hôm ấy là ngày Chủ nhật 50, ngày 18 tháng 2 năm 1928. Sau phần dâng rượu nước, cha Cassang phát nôn mửa tại bàn thờ và phải vội vàng ngưng hành lễ để trở về giường nằm ly bì. Cơn sốt lần ấy lên đến 40 độ và phải chịu trận như vậy suốt 4 ngày liền. Thế mà cha Cassang cố giấu, không dám cho đứng bề trên biết, cũng không bao giờ xin đi nằm nhà thương vì ngài sợ bị bắt buộc phải thuyên chuyển đi nơi khác. Thán phục ý chí hy sinh của vị linh mục trẻ tuổi này, Đức cha Ajiti, khâm sứ tòa thánh đầu tiên đến tại Việt Nam, khi viếng Đà Lạt ngày 25 tháng 6 năm 1928, có ghé qua Di Linh thăm cha Cassang và để nhiều lời khuyến khích. Nhưng cũng chính vì chuyến viếng thăm cao nguyên này mà Đức khâm sứ đã uống phải nước độc ở đây, nên cũng bị nhiễm bệnh sốt rét trầm trọng. Và khoảng một tháng sau, ngày 29 tháng 7 năm 1928, Đức khâm sứ Ajiti đã qua đời tại chủng viện Sài Gòn.
Con người sốt rét kinh niên ấy đã làm được những gì? Chưa đầy một năm rưỡi, giáo xứ Di Linh bắt đầu đứng lên với những kết quả thật khích lệ. Từ con số 3 giáo dân lúc đầu khi mới đến vào năm 1927, nay vượt lên số 36 chỉ sau một năm. Ngoài ra còn có 12 pháp kiều và 4 dự tòng người kinh. Trong bức thư gửi về cho hội thừa Sai Ba Lê năm 1928, cha Cassang tường thuật như sau: khi đến Di Linh, tôi chỉ gặp được 3 giáo hữu người Việt với ông bếp, với chú giúp lễ nữa là 5 người tất cả. Bấy nhiêu đó đủ chật căn phòng hành lễ của tôi rồi. Thế có là bao, nhưng cũng cho là có rồi vậy. Và áp dụng lời thánh Carolo Borromeo rằng: một linh hồn thôi cũng đã là một địa phận khá rộng cho một giám mục. Và tôi cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi.
Oh,
truyền giáo cho người thượng. Nhiệm vụ chính của cha Kesen là nhắm vào người thượng. Liền ngay buổi chiều nhận sứ, cha đã tiếp xúc với những người đáng thương xót này khi họ từ rẫy về ngang qua nhà. Có lẽ để đáp lại sự ngài triệt để vâng lời đức cha địa phận Sài Gòn, khi lãnh thí điểm truyền giáo miền Ma Thiên nước độc Di Linh này, có lẽ để thưởng công ngài đã tận tụy hy sinh cho những người vô phúc có cái tên là Mọi Cùi, mà cha Kesen đã được Chúa ban cho ơn trợ giúp đặc biệt là mê say vấn đề thượng, yêu thương người thượng nhiều khi gần như quá chớn, nhất là lúc ngài đã cao niên. Có thể nói được người thượng là núm ruột non của ngài vậy. Đừng ai chạm đến. Mỗi khi bề trên định đưa cha Kesen đi chữa bệnh, cha chắp tay như van xin, vừa khóc vừa nói: con chỉ xin có ba điều mà thôi, là được chịu đựng, chịu đau và chịu chết ở đây giữa người thượng của con.
Mỗi khi được dịp nói về người thượng, đức cha Kesen nói rất nhiều, nói thỏa thích, nói một cách dí dỏm hài hước, khiến cho người nghe muốn nghe hoài và nhiều lúc phải bật cười. Quý vị muốn biết về người thượng của tôi à? Họ là những người chất phác hiền lành mà hay nhút nhát. Tâm hồn họ hết sức đơn giản. Đơn giản y hệt cách ăn mặc của họ, nghĩa là suông tuột từ trên xuống dưới, không cần che đậy gì cả. Văn minh Tây phương của mình họ chả cần biết. Người thượng chỉ biết thời gian, thần trời, thần đất. Đối với người thượng, hút thuốc là ai cũng biết cả. Thói quen hút như đã ngấm sâu vào trong xương tủy của họ. Đàn ông cũng như đàn bà, trẻ nít cũng như cụ lão, tất cả mọi người đều hút. Thằng cu tẹo tẹo vừa nhà vú sữa là vừa lấy ống điếu của bà mẹ và cũng đòi bập sơ tí ngụm thuốc, thế mà chẳng thấy đau yếu gì. Còn tủ lượng của họ thì khỏi chê. Có người dám uống từ 10 đến 12 lít rượu cần trong một ngày và còn hãnh diện so sánh. Người Tây các ông uống rượu như con gà uống nước. Còn người thượng chúng tôi uống rượu như họng suối Long Trao. Bên chóe rượu cần, họ có thể ngồi suốt cả ngày được. Và khi chóe rượu này đã lạt vị, không còn pha được nữa, thì họ trút hết bã hèm cơm rượu xuống dưới sàn nhà. Rồi thì nào heo, nào chó, nào gà, tất cả xúm xít lại, cùng chung nhau ăn tiệc vui vẻ như loài người đang ăn trên sàn nhà. Sau đó, loài người thì ở trên, loài vật, heo, chó, gà thì ở dưới. Khi đã no say rồi, cùng lăn đùng ra ngủ. Tôi dám chắc rằng trên thế giới này, ít có nơi nào mà cả heo, cả gà, cả chó trong nhà đều say rượu y hệt loài người như ở đây bao giờ. Thật là vui cả làng vậy.
Học tiếng thượng. Công việc trước tiên phải lo trong mấy năm đầu là học tiếng thượng. Nhưng làm sao học đây? Thầy không có, sách vở không có, chữ viết cũng không có. Vì tiếng thượng cô hô trước đời cha Kesen là một thứ ngôn ngữ chỉ để nói và chưa hề phiên âm ra chữ viết bao giờ.
Bạn kinh cho người thượng. Các kinh lạy cha, kính mừng, tin kính đã được cha Kesen dịch sang tiếng thượng và các trẻ con đến trường đều đọc lên trước khi học. Trong một bức thư ngài có kể rằng có lẽ Chúa Giê-xu cũng phải tức cười khi nghe lũ nhóc con rừng rú này trò trẻ đọc lên thánh danh của ngài. Thánh danh mà xưa kia Đức Maria đã âu yếm và kính cận mỗi khi kêu đến. Kinh sách được dịch ra tiếng thường ở đây thì chưa có giáo quyền nào kiểm duyệt ngoài Chúa và thiên thần bổn màng của tác giả vậy. Nói đến vấn đề dịch kinh sách ra tiếng thường, cha Kesen khôi hài rằng đến một giai đoạn tiến bộ nào đó, nhà truyền giáo tập sự mới khám phá ra rằng đoàn kinh tin kính chịu nạn để quan phong siêu Philato chịu đóng đanh trên cây thánh giá chết và táng xác lại bị dịch sai là Philato chịu nạn chịu đóng đanh bị chết. Thì ra Chúa Giêsu đóng đanh Phi-la-tô à? Ông ta cuống lên vì thấy rối đào rồi, cho nên lật đật cho sửa lại ngay. Nhưng phản ứng của nhóm giáo dân dễ dãi này ra sao, quý vị biết không? Một bô lão lý sư nhất giơ tay phát biểu ý kiến. Tại sao lại phải sửa? Vô lý quá. Chúa Giêsu có đóng đanh 10 quan Phi-la-tô cũng được, không sao hết, vì chúng nó độc ác quá chừng. Cha cứ để y như vậy, không cần sửa nữa.
Tông đồ người cùi. Cha Sanh không chỉ lo cho những bệnh nhân tầm thường, Ngài còn xung phong vào thứ bệnh khủng khiếp hơn, đó là bệnh cùi. Y học Đông phương ta có 4 thứ bệnh cho là khó chữa khỏi, đó là phong, lao, cổ, lại. Phong tức là bệnh điên, lao là bệnh kết hạch ở phổi, ở ruột, ở khớp xương, cổ là bệnh mù lòa, và lại là bệnh phong cùi. Nhưng cùi là như thế nào? Vị giám mục thừa sai trên nửa đời người sống hòa mình giữa đau thương kinh tởm của những người xấu số này sẽ mô tả cho chúng ta biết cùi là như thế nào. Ngài thuyết trình rằng ở xứ thượng, cũng như hầu hết các xứ vùng nhiệt đới, nơi mà sự ăn ở sạch sẽ và phương pháp vệ sinh ít được lưu ý, thì con số người mắc bệnh cùi vượt lên khá cao. Khi mà có thể còn làm việc được, thì người mắc bệnh cùi vẫn còn được chung sống với gia đình. Nhưng đến khi thân tàn ma dại, không làm gì được nữa, nhất là khi các vết ung thối bắt đầu phá miệng lở loét tung ra, máu mủ vấy đầy, khiến những người chung quanh nhờm gớm kinh tởm không chịu được, thì dân làng đưa họ vào rừng, cất cho họ một túp lều tranh, để người cùi ở lại đó một mình, sống chết ra sao mặc kệ. Rồi yếu liệt cô đơn trong túp lều hiu quạnh, người cùi đói khổ mà chết dần chết mòn một cách thảm khốc. Ấy là không kể trường hợp có thể bị cọp đói tha đi, vì có lời đồn đãi rằng cọp rất hám thịt người cùi. Thân thể người cùi không khác một thây ma đang bắt đầu rã rục dần hồi. Mình mẩy bệnh nhân sưng phù lên, hoặc cũng có trường hợp bị khô teo lại. Mặt mày trở nét lạ thường, thấy phát sợ. Hai vành tai chảy dài, trái tai lòng thòng và sưng phù lên. Lỗ mũi bành ra khác thường, đôi môi sưng húp, cặp mắt đỏ ngầu, tay chân biến đổi kỳ dị. Rồi từng lóng tay, từng lóng chân rụng đi, lằn gân co quắp lại. Nói tóm một điều, người cùi là một bệnh nhân biết rõ mình đang chết, và với đôi mắt tỉnh táo còn chứng kiến được rành rành giữa thanh thiên bạch nhật những sình thúi rục rã của chốn mồ sâu. Nhưng cũng chính trong nhóm người khốn nạn bị bỏ rơi kia, Thiên Chúa nhân từ đã chọn lấy một linh hồn làm hoa trái đầu mùa cho công cuộc truyền giáo ở vùng này. Chúng ta hãy nghe Ngài kể lại việc một người đàn bà thượng cùi được chịu phép rửa tội đầu tiên như sau. Trong những thân chủ tốt lành của tôi, có 6 người cùi. Tuần nào tôi cũng giúp cho ít gạo, ít muối, ít thịt nai. Nhưng có lần thấy vắng đi một bà cùi, và suốt cả tuần như vậy không thấy bà tới lãnh phần dành cho bà ta. Tôi phải đích thân đến tận lều tranh của bà để thăm coi ra sao, thì mới hay bà ta sắp chết rồi. Đôi mắt lờ đờ mốc meo, mủ nhớt nhầy nhụa, tràn ứ trên cả vết thương đã rữa nát. Một mùi hôi thối không chịu được xông ra từ mảnh thân héo tàn, đáng thương xót này. Không để mất thì giờ vô ích, tôi lo dạy bà những điều đức tin căn bản cần thiết về sự hiện hữu của Thiên Chúa, về sự quan phòng khéo sắp xếp của Ngài. Và tôi hỏi bà ta có muốn tôi rửa sạch những tội lỗi để bà được bay về trời không? Dù đây mới là lần đầu tiên tôi bập bẹ dẫn giải một đôi điều về đạo Chúa bằng tiếng thượng, nhưng người cùi đáng thương này cố gắng hiểu. Đáp lại câu hỏi của tôi, bà trả lời tôi rằng: "Thưa cha, con muốn lắm." Và rồi bà cúi đầu tỏ vẻ ưng thuận. Lúc ấy tôi không có đem gì để làm phép bí tích rửa tội, nên phải chạy trở về lấy chai nước nhỏ. Và sau khi cắt nghĩa đại khái lại lần thứ hai những điều căn bản về đức tin, tôi đã đổ nước tái sinh bà trong cuộc sống mới Thiên Chúa. Khi tôi ra về, bà già đáng thương này tỏ vẻ biết ơn và nói với tôi rằng: "Ông lớn ơi, tôi sẽ nhớ đến ông khi tôi ở trên trời."
Kính thưa quý thính giả, như chúng ta đã biết, cuộc hành trình của người chiến sĩ phúc âm Gioan Cassen đã được bắt đầu bằng sự phó thác nơi Đức Mẹ Maria. Vì thế, mẹ đã luôn ở bên cha và nâng đỡ cha. Những tiếng cầu kinh đầu tiên bằng tiếng thượng dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ đã được cha Cassen và đoàn chiên nghèo khổ tật nguyền của Ngài cất lên tại Di Linh. Và vào những tháng hoa, tháng mân côi kính Đức Mẹ, cha Cassen và đoàn chiên đã vào rừng ngắt những cánh hoa dại về dâng kính Đức Mẹ với lòng quý mến dạt dào.
Kính thưa quý thính giả, chỉ một giờ phát thanh ngắn ngủi, chúng tôi không thể nào kể lại đầy đủ công đức và đời sống thánh thiện của cha Gioan Cassen được. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp về cuộc đời của vị mục tử người cùi Di Linh trong buổi phát thanh tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.